Tiên luyện chi lộ, chương 681, suy đoán dị không gian, góc truyện audio.com, cái khe nứt không gian chợt lóe sáng một cái rồi tắt. Sóng gợn không gian ở bốn phía cực kỳ cuồng bạo, chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán không còn lại gì, hết thảy trở lại yên tĩnh, trên không trung thông thiên huyết tế hà chỉ còn lại hai nhân vật phát ra khí thế cường đại. Huyết sắc giao long vương cùng huyền long đại vương đối diện nhau rằng co. Dường như lực lượng ngang nhau. Nhưng một cái nghi vấn nổi lên tại trường. Trương Hằng đi đâu? Trong lòng chúng tu sĩ đều kinh ngạc thần thức đảo qua lại mất đi khí tức của Trương Hằng. Vừa rồi xuất hiện khe nứt không gian cường đại như vậy. Không ai có thể ngăn cản chẳng lẽ Trương Hằng. Chúng cường giả Chu Vương Triều rất nhanh cho ra một cái kết luận. Trong lúc nhất thời, có người mừng rỡ. Cũng có người lo lắng và bất an. Hừ, bị khe nứt không gian cắn nuốt ngay cả có được thân thể bất diệt hắn cũng khó tránh khỏi chết. Viên Hồng trong trận doanh yêu thú cười lạnh nói, với ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía đám người Lạc Hà. Một khi Trương Hằng chết đi, trận doanh bên Lạc Hà cổ thương ở trước mặt bọn chúng không chịu nổi một kích. Sư Tôn, trên mặt Vân Dịch lộ ra vẻ lo lắng, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, lại gắng gượng bình tĩnh lại. Ôi, bị khe nứt không gian cắn nuốt xác suất còn sống gần như là số không. Cổ thương lắc đầu than thở. Hắn đột nhiên sinh ra vài tia sầu lo đối với vận mệnh của mình trong chuyến đi huyết sát chủ động phủ lần này. Giờ phút này, bên phía Tam Tiên Đảo, Linh Hư Tán Tiên cùng Âm Dương Tán Tiên lại cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn cổ thương một cái. Lạc Hà cũng biến sắc, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn mảng hư không kia, lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn không thể sáng tạo tiếp một kỳ tích, theo sách cổ ghi lại, cường giả bị khe nứt không gian cắn nuốt cũng không hẳn là kết cục phái chết cũng có thể bị đưa đến một không gian khác. Điều này cũng có khả năng, nhưng cho dù Trương Đạo Hữu đi vào không gian khác cũng không thể trong thời gian ngắn quay lại. Mà chúng ta kế tiếp sắp gặp phải khiêu chiến thật lớn. Cổ thương hơi lộ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn lướt một vòng các cường giả cấm kỵ ở chung quanh. Trên thực tế, bọn họ cùng với hai trận doanh cường đại nhất tại đây đều có chút tranh chấp và thù hận. Bên phía Huyền Long tất nhiên là không cần phải nói, bên trận doanh Tam Tiên Đảo trước đó cũng phát sinh một vài vết rạn. Không bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện may mắn lắm rồi. Sư Tôn thật sự đi vào không gian khác sao? Vân Dịch nói với vẻ mặt sợ hãi, nếu mất đi che chở của Trương Hằng. Với tu vi độ kiếp sơ kỳ của hắn mà đi vào huyết sát chủ động phủ. Chính là gặp nguy cơ bốn bề. Cường giả cấm kỵ từng có cựu oán với Trương Hằng, rất có thể thuận tiện ra tay giải quyết hắn. Ồ, đúng rồi, người biết Sư Tôn của mình không chết à? Lạc Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì? Rời ánh mắt nhìn vào mặt Vân Dịch hơi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Sư Tôn không có chết, thần linh chi nhãn của lão nhân gia vẫn như cũ ở chỗ sâu trong linh hồn ta chấn nhiếp lực lượng màu máu và tâm ma giết chóc cuồng bạo kia. Vân Dịch nói với vẻ đương nhiên là thế, Lạc Hà biết được tin tức này, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại khôi phục dáng vẻ ung dung bình tĩnh, nói. Nếu hắn không chết vậy ta an tâm rồi, bất kể bị truyền tới không gian nào. Ta đều tin tưởng chắc chắn hắn có thể lại bước trên đỉnh. Góc truyện audio.com, Phong, Vân Dịch ngươi cũng yên tâm đi. Tuy rằng Sư Tôn ngươi không ở đây, nhưng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng che chở cho ngươi. Lạc Hà nói thêm với vẻ mặt trịnh trọng, đa tạ Lạc tiền bối. Vân Dịch vô cùng cảm kích ánh mắt hơi đỏ lên. Trừ Sư Tôn vị Lạc tiền bối trước mắt này cũng là người thật tâm đối xử tốt với hắn. Vào giờ phút này, phía trên thông thiên huyết tế hà cũng đang xảy ra biến hóa khó hiểu. Trên mặt Huyền Long Đại Vương mang theo vẻ kinh dị nhìn chằm chằm vào huyết sắc giao Long Vương, tạm thời không hề có ý tiếp tục động thủ. Tuy rằng thân là kình địch lớn nhất của Trương Hằng, nhưng hắn cũng không có vì đối phương đột nhiên biến mất mà cảm thấy vui sướng. Thậm chí trên mặt hắn còn có vài tia âm trầm và không cam lòng. Huyết sắc giao Long Vương rằng co cùng hắn, thân thể khổng lồ của giao Long đột nhiên cứng ngắc ở đó. Trong mắt lộ ra vài tia sợ hãi, bất thình lình hắn giống lên một tiếng thảm thiết thân thể ở trên không trung không ngừng quay cuồng. Tiếng thét vang đội của hắn vô cùng thê lương thảm thiết khiến cho tâm thần người ta hỗn loạn bất an. Nguồn, tu sĩ nhân loại, mau lăn ra đây, huyết sắc giao long vừa quay cuồng vừa giống lên, dáng vẻ đầy thống khổ, nhân loại có bản lĩnh ra đây chiến cùng ta một trận. Không ngừng giống giận trong mắt nó toàn một màu đỏ. Nhưng lại không làm sao được. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng nó tràn ra từng mảng lớn vết máu, thân thể lúc thì vặn vẹo. Lúc thì bành trướng, xem tình hình trong cơ thể rồng của hắn dường như có một dị vật gì đó. Chúng tu sĩ tại trường, trừ Huyền Long Đại Vương, còn lại mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trương Hằng, chẳng lẽ hắn chui vào trong bụng huyết giao Long Vương, những tu sĩ này cũng không phải kẻ ngốc chợt hiểu ra. Ha ha ha, Trương đạo hữu thật đúng là to gan lớn mật, dám chui vào trong bụng Huyết Giao Vương cấp chân tiên. Vẻ âm trầm trên mặt Cổ Thương tiêu tán không còn, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, hung hăng trừng mắt nhìn hai tán tiên của Tam Tiên Đảo một cái. Rào, phía trên dòng sông màu máu tiếng gầm gừ không ngừng, càng nhiều máu tươi từ trên thân Huyết Sắc Giao Long Vương tuôn ra. Cùng với thời điểm nó dãy dụa rít gào, đám huyết quái giết chóc phía dưới lập tức trở nên chậm chạp, một thân ý chí giết chóc tiêu tán hơn phân nửa. Ầm ầm, thỉnh thoảng trên người nó còn rớt xuống một vài đồ vật linh kiện linh tinh khác biệt giống như vảy của nó. Đây chính là bảo bối trên thân thần thú cấp chân tiên. Chúng tu sĩ tại trường kích động không thôi, vội vàng bay tới. Ý đồ thu nhặt một hai linh kiện, thần thú cấp chân tiên, đây chính là tồn tại cấp bậc bao trùm phía trên tất cả tu sĩ của Chu Vương Triều. Ầm ầm, cho dù là mấy khối thịt của Huyết Sắc Giao Long Vương rớt xuống, cũng bị đám tu sĩ này tranh giành nhau trông nhếch nhác không chịu nổi. Những cường giả cấm kỵ đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nhân vật gần với cấp chân tiên, đối với thân thể rồng linh tinh không còn hứng thú. Nhưng đối với một ít linh kiện trọng yếu vẫn cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta cũng tới góp vui đi, Cổ Thương cười ha hà, rồi cũng vọt tới. Lạc Hà lại cười nói, ta không đi đâu, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, còn không có ai có thể làm gì được ta. Cổ Thương tự tin cười, mang theo một khí tức hủ hóa của dị thi thượng cổ bay tới. Rào, tiếng kêu thống khổ thảm thiết, góc truyện audio.com, của Huyết Sắc Giao Long Vương càng lúc càng lớn, cuối cùng, thậm chí truyền đi khắp Thông Thiên Huyết Tế Hà. Trong Thông Thiên Huyết Tế Hà trào ra sóng máu cao tới mấy trượng, cuồn cuộn sôi trào. Thực hiển nhiên, Huyết Sắc Giao Long Vương sinh sống trong Thông Thiên Huyết Tế Hà này. Giữa nó cùng Huyết Hà đã có một mối quan hệ khó có thể nói rõ. Tu sĩ nhân loại, nếu ngươi còn không ra, chớ trách ta tự bảo, đồng quy vô tận với ngươi. Trên mặt rồng lạnh như băng của Huyết Sắc Giao Long Vương lộ ra vẻ kiên quyết. Theo thanh âm của hắn vừa nói xong, dị vật gì đó trong cơ thể nó đột nhiên ngừng lại. Ngươi nên biết rằng, ở trong Thông Thiên Huyết Tế Hà này, Huyết Hà một ngày không khô kiệt thì ta chính là bất tử bất diệt, tốt nhất ngươi thận trọng lo lắng cho mình đi. Huyết Sắc Giao Long Vương thấy động tĩnh trong cơ thể dừng lại, không khỏi lộ vẻ mặt đắc ý nói. Từ đầu đến giờ, hắn đều ở vào thế bất bại. Ha ha, một khi đã như vậy, vì sao ngươi không tự bảo nhanh một chút? Rốt cục sau một lúc trầm mặc, thanh âm của Trương Hằng từ trong cơ thể Huyết Sắc Giao Long Vương truyền ra. Trong giọng nói đó dường như kèm theo một chút hài hước. Nhân loại, ngươi thật sự không sợ? Trong mắt Huyết Sắc Giao Long Vương lộ ra vài tia dị sắc. Đột nhiên trong lòng hắn hiện ra một khả năng, lực lượng cơ thể của tu sĩ nhân loại này biến thái như vậy. Hay là hắn cũng có được thân thể bất diệt? Hừ, bất tử bất diệt, hôm nay Trương Hằng ta thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tiếng cười lạnh của Trương Hằng, từ trong cơ thể Huyết Sắc Giao Long Vương truyền ra, người muốn thế nào? Huyết Sắc Giao Long Vương nói giọng run run, đột nhiên, hắn sinh ra một tâm lý sợ hãi khó hiểu với Trương Hằng. Huyền Long Đại Vương, người còn chưa động thủ, chẳng lẽ thật muốn chờ con dao này tự bảo sao? Trương Hằng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, mạng của ngươi thuộc về Huyền Long ta tất cả. Tiên bảo phách thiên trùy trong tay Huyền Long Đại Vương rời tay bay ra, mang theo trọng lực vô thượng của không gian áp sát bổ xuống Huyết Sắc Giao Long Vương. Trong khoảnh khắc này Huyết Sắc Giao Long Vương cấp chân tiên rơi vào uy thế của sinh tử. Một kích phách thiên trùy, lực lượng đáng sợ biết bao. Cho dù chân tiên chịu một kích này, cũng khó tránh khỏi vận rủi. Rào, bên ngoài thân mình Huyết Sắc Giao Long Vương hiện ra vô số long lân màu đỏ thầm có hình gợn sóng di động. Cùng lúc đó, Trương Hằng trong cơ thể nó cũng ra tay. Trương Hằng cũng không có dùng phá không kiếm, mà thừa cơ hội này. Vươn hai tay phát ra màn xương băng màu xanh trắng. Phong, thân thể Trương Hằng đột nhiên cất cao tới ba thước giống như một người khổng lồ. Khí đông lạnh khủng bố bắt đầu lan tràn trong cơ thể Huyết Sắc Giao Long Vương. Ti ti, luồng khí cực hàn trong chớp mắt đông lạnh toàn bộ thân thể Huyết Sắc Giao Long Vương. Đây đúng là Trương Hằng thành công dung hợp Cửu U Vẫn Đống Băng Diễm, chính là dùng hai lực lượng chí hàn ở hạ giới Cửu U Lam Tinh Băng Diễm và Vẫn Đống Băng Diễm dung hợp mà thành. Theo tu vi cùng thực lực của Trương Hằng tăng tiến vùn vụt, uy lực của Cửu U Vẫn Đống Băng Diễm cũng kéo lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Cửu U Vẫn Đống chi khí chỉ trong phút chốc lan tràn khắp toàn thân Huyết Sắc Giao Long Vương. Cùng kết hợp với phách thiên trùy của Huyền Long Đại Vương kèm theo áp lực không gian vô thượng thân thể Huyết Sắc Giao. Góc truyện audio.com, Long Vương cứng ngắc, bất kể là linh hồn hay thân thể chỉ trong thời gian ngắn đều bị áp chế lại. Cách chương.